Rồi cái lý vô sanh thì sao? Là do cái việc điều phục quẩn này mới hiểu rõ được cái tánh không của nó. Và vì tánh không cho nên nó cũng không thể diệt. Đó là cái lý vô sanh. Vậy tức là sao? Tức là cái nghĩa vô sanh hay là cái lý vô sanh đó là ngay nơi cái thân này thôi chứ không đâu khác hết. Ngay cái thân sanh diệt này mà mình khéo quán sát, khéo quán sát, khéo là điều phục thì mình nhận ra cái vô sanh ngay đây thôi, chứ không phải rời ngoài cái thân này mà có cái lý vô sanh hay có cái nghĩa vô sanh nào khác. Cái nghĩa vô sanh hay cái lý vô sanh là ngay nơi cái thân sanh diệt này. Ngay đây mình khéo quán sát, mở cái trí tuệ thì mình cảm nhận ngay. Bởi vậy mà người học đạo thì cứ nghe nó vô sanh, nghe nó giải thoát thì mình tưởng đâu là cái vô sanh cái giải thoát đó là ở đâu xa. Bởi vậy mà có nhiều người bị mắc kẹt trên cái danh từ gọi là nghe nói là giải thoát rồi có cái gọi là cõi không, cõi giải thoát là hoặc là cái cõi vô sanh nào đó, dùng những danh từ nghe cho nó hay mà nhiều khi mình lầm lẫn, tưởng đâu giải thoát là phải bỏ cái này đến một cái cõi nào đó, không? Nhưng mà quên rằng nếu mà có một cái cõi nào đó đó, không? Thì nó lại mắc kẹt, tức là không có vô sanh. Ví dụ mình bỏ cái cõi này, rồi đến một cõi nào đó thì sao? Thì là sanh rồi chứ làm sao vô sanh? Bỏ đây sanh tới kia. Cho nên ngày xưa thì các vị như là các vị A La Hán hoặc là Đức Phật, ngài gọi là chứng niết bàn. Chứng niết bàn tức là vô sanh đó. Thì ngài chứng niết bàn vô sanh đó là ngài chứng ở đâu? Đó. Thì cũng là ngay lúc còn mang cái thân này, chứ không phải là rời bỏ thân này mới có. Như là Đức Phật hoặc là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, các ngài đó là chứng vô sanh, nhưng mà chứng ngay khi còn mang cái thân này, tức là ngay trong thân này chứ không đâu khác hết. Rồi các tổ sau này cũng vậy, các tổ ngộ vô sanh thì cũng ngộ ngay thân này chứ không phải rời thân này mà có. Cho nên đây là một cái lẽ thật, mình có thể mình cảm nhận, mình chứng nghiệm được cái vô sanh là ngay khi mình còn sống, chứ không phải là đợi khi chết rồi mới có. Nếu mà đợi khi chết rồi mới có đó thì lúc đó nghĩa là ai chứng minh chơi. Cho nên mình thấy nghĩa là Phật pháp là rất thực tế chứ không có chuyện mơ hồ. Rồi ông Tăng hỏi thế nào là Phật, thì ngài mới đáp tâm vốn là Phật, do đó ngài Huyền Trang nói chỉ liễu ngộ tâm địa nên hiểu là tổng trì ngộ pháp vô sanh, gọi là diệu giác. Hỏi thế nào là Phật thì ngài đáp tâm vốn là Phật thôi chứ không đâu khác hết. Dẫn ngài Huyền Trang nói là chỉ mình liễu ngộ được nơi tâm địa, tức là liễu ngộ được cái đất tâm của mình đó, thì được gọi là tổng trì, tức là ngay đó là gom giữ tất cả, ngộ cái pháp vô sanh thì gọi là diệu giác. Diệu giác tức là Phật. Như vậy thì chỉ khéo tỏa ngộ được ngay nơi tâm mình đây thì mình sẽ rõ được Phật thôi chứ không đâu khác. Bởi vì Phật là gì? Mình nhiều khi là mình cứ mắc kẹt trên cái danh từ, nghe nó Phật thì mình cứ tưởng tượng là sao, là Đức Thích Ca, không? Nghe nó Phật á thì mình liền tưởng tượng là Đức Thích Ca ở Ấn Độ, phải không? Mà nếu mà mình nghĩ là Phật mà là cái Đức Thích Ca rồi sinh ra ở Ấn Độ rồi đến 80 tuổi nhập Niết Bàn ở rừng Sa La, nếu mà nghĩ là Phật là ở cái thân tướng đó đó thì sao? Thì ngày nay đó tìm ở đâu? Là Phật, nếu mà nghĩ Phật là cái thân tướng đó đó thì Phật là có sanh rồi cũng có tử, phải không? Thì vậy là sao gọi là Phật? Chứ còn sự thật cái gọi là cái nghĩa Phật đó rất là gọi là đơn giản, phải không? Phật đó là cái tên, nói cho đủ là Phật Đà. Phật Đà mà tiếng Trung Hoa dịch là giác giả. Giác giả, giác giả là gì? Là một người đã giác ngộ, chứ không gì hết. Phật là một người đã giác ngộ, nó nghĩa đơn giản, nó rõ ràng. Như vậy thì nếu ai mà đã giác ngộ, ha, giác ngộ mà được viên mãn đó, giác ngộ viên mãn, trọn vẹn thì gọi là Phật, có gì? Mà giác ngộ đó ở đâu? Ở đâu mà giác ngộ? Thì chỉ có giác ngộ là tự tâm mà giác thôi, chứ đâu có chỗ nào khác giác. Giác là tâm giác chứ cái gì giác. Cho nên giác ngộ là nơi tâm, cho nên Phật là ngay nơi tâm chứ không đâu khác. Cho nên đây gọi là tâm vốn là Phật. Mình muốn thấy Phật đó là phải soi lại nơi tâm mình. Đó là cái chính xác. Cho nên trong nhà thiền đó có ghi một cái đoạn có ông Tăng hỏi Ngài Bá Trượng, hỏi Ngài Tổ Bá Trượng đó, hỏi ra thế nào là Phật. Thì Ngài mới hỏi lại ông là ai. Hỏi thế nào là Phật, Ngài mới hỏi lại ông là ai. Thì ông Tăng thưa là con chứ ai. Rồi, thì Ngài Bá Trượng em hỏi ông có biết chăng? Thì ông Tăng đáp là con biết rõ ràng. Đâu phải cây đá không biết, phải không? Con biết rõ ràng. Thì Ngài Bá Trượng Ngài mới đưa cây Phật tử lên. Thì mới hỏi ông có thấy chăng? Thì ông Tăng đáp là dạ thấy. Thì Ngài Bá Trượng Ngài đó Ngài im lặng, Ngài không nói nữa. Thì vậy đó là người khéo thì Ngài đó thấy. Cái Ngài trả lời khéo léo liền. Hỏi thế nào là Phật, nghe không? Thì Ngài mới hỏi lại chứ ông là ai. Thì ông Tăng đáp là con. Thì vậy là lúc đó là nếu mà người mà lanh lợi á thì đã thấy được cái chỗ đáp của Ngài rồi, nghe không? Nhưng mà ông Tăng còn chưa hiểu nữa, cho nên là Ngài mới hỏi thêm ông có biết chăng. Thì ông Tăng nói là con biết chứ, biết rõ ràng. Như vậy thì biết rõ ràng, nghe không? Thì như vậy là còn chưa sáng tỏ nữa thì còn muốn hiểu gì nữa, nghe không? Rồi hỏi ông thấy không thì đáp là dạ thấy. Vậy thì hỏi biết không thì đáp biết rõ ràng, họ thấy không là thấy. Như vậy thì còn chưa ngộ nữa thì giờ còn muốn tìm cái gì khác? Phật là ngay chỗ đó. Nếu ông sáng tỏ được chỗ đó, ông thấy Phật rồi, Đức Phật, thế giờ Đức Phật Thích Ca thì Ngài mà thành Phật, Ngài giác ngộ đó thì cũng từ đâu mà giác? Thì cũng từ cái chỗ mà tâm đó mà ngày giác thôi, chứ đâu có chỗ nào khác, phải không? Cho nên mình nhớ lại lịch sử ghi đó, thì Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đến ngài ngồi thiền định 49 ngày đêm ở dưới cội gọi là cội cây gọi mình thường gọi cây Bồ Đề, chứ đúng ra thì lúc đó là chưa gọi cây Bồ Đề mà lúc đó gọi là cây Tất Bát La, phải không? Là sau khi mà giác ngộ đó, để kỷ niệm nơi giác ngộ cho mới gọi là Bồ Đề, chứ lúc đó là gọi là cây Tất Bát La. Thì ngồi 49 ngày đêm nơi đó, thì tới đêm 49, phải không? Gọi là khi mà sao mai mọc, phải không? Là khi mà sao mai mọc đó, thì Ngài liền giác ngộ thành đạo, tức là thành Phật, phải không? Thì giờ vậy đặt câu hỏi lại, vậy thì trước khi sao mai mọc đó, thì sao? Trước khi sao mai mọc là chưa giác ngộ, phải không? Trước khi sao mai mọc đó là chưa, nhưng mà rồi sau khi sao mai mọc đó thì liền giác ngộ thành đạo. Thì như vậy thì chỉ có chút xíu đó thôi. Trước khi sao mai mọc thì chưa, rồi sau mai mọc đó thì đã giác ngộ thành đạo. Vậy thì cái giác ngộ thành đạo đó ở đâu mà chạy tới mau vậy? Vì kiểm coi ở đâu chạy tới mau vậy? Mới đó thì chưa, không? Rồi sao mai mọc lên coi thì thành giác. Thì mình mới thấy rõ ràng cái giác ngộ đó là chỉ ngay tâm mình thôi chứ không có đâu khác hết. Thì lúc mà sao mai chưa mọc thì lúc đó tâm nó chưa mở. Ở đây thì tâm nó mở rồi thì giác vậy thôi. Thành ra đó là ngay nơi tâm thôi chứ không đâu khác hết. Do đó ở đây thì Ngài đáp là tâm vốn là Phật chứ không đâu khác. Thấy được cái đó là thấy được cái ý nghĩa nó chính xác. Đến niên hiệu Kiến Trung thứ tư 1228 đời Trần Thái Tông vào lúc tháng 7 sư tịch. Như vậy thì đây là ngài đại sĩ Thông Thiền sống qua tới thời nhà Trần, tới Trần Thái Tông.